công. Nếu chúa công đã quyết giết Ngũ Châu thì xin cho tiện nữ cùng được chết. Dẫu sống chưa đồng sàng đồng tịch nhưng xin được đồng quan đồng quách lúc lâm chung cho khói lành trái tim nồng. Chớ sống làm chi cho lỡ nữ một côi cha mẹ, được chúa công nghĩ nghĩa nghiêm bằng đem về nuôi dưỡng bấy lâu nay, còn lo lắng cho một tương lai sáng y làng. Nhưng chỉ nọ không hồng lá kia không thắm, thì tiên nữ có chết đi cũng vẹn nghĩa tôi thân.
À. Con tưởng dễ chết lắm sao con? Ba tánh trong tay ta, ta muốn người nào sống là sống, muốn chết là chết. Mà muốn được như vậy cũng không phải dễ đâu con à. Ta không là thú dữ, nhưng ta đang trị vì thiên hạ, cho nên con phải sống.
Tâu chúa công, xin chúa công vì đức hiếu sinh của Phật tử mà tha chết cho thế tử. Bần tăng thiết nghị muốn tỏ ra làm một vị minh quân, biết quý trọng công thần, chúa công còn có biết bao nhiêu thứ cực hình. Những ngày dài trong ngục lạnh, thế tử sẽ có thời gian bình tâm suy xét thân phận của mình, để trở thành một lãnh chúa tài ba.
Thủy Cúc, nàng có biết tại sao đêm đó ta gây sự với Nguyên Bá không?
Vì thế tử yêu thiết.
Nàng có biết tại sao ta trở thành một kẻ tu hành bất đắc dĩ như vậy không?
Vì thế tử yêu thiết. Nàng có biết tại sao không?
Trần Phi, hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả. Nếu tên Tô Lỗ kia bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cử tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta, thì sự tình đã không đến nồi. Ở núi Triều Dân Hiếu quạnh mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống, ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kể. Ôi, ta không biết làm cách nào để giữ nàng phải là của ta trong suốt ba năm trời cách biệt. Trong khi người ta lập những chiến công hiển hách tên tuổi vang dội khắp kinh thành, người ta trẻ trung quý vũ, người ta phong nhã chi tình. 6 tháng trời người ta đóng cửa ở tư dinh, cũng có khách vào ra nùm nục, cũng có người mai mối dò la. Ôi biết bao nhiêu là khách má hồng, cùng mơ ước có một người chồng quý vũ lại hào hoa.
Đúng, nói cái đó đúng. Con gái nào cũng mơ ước như vậy hết á. Không lẽ bắt họ lấy chồng cỡ tôi về thì đói rồi.
Trường Phi,
Nguyên Bá, ta tiếc rằng ta luyện võ chưa đủ 3 năm, cho nên
của thế tử lo học đạo mới phải chứ.
Đạo à,
phụ vương ta có tụng một thời kinh nào đâu cũng chỉ vì thiên hạ. Tại sao người bắt ta học đạo? Tại sao người cắt cơ bắt ngươi phò thủy cung? Phải chăng người cho ta là kẻ bất tài vô hành nên mới tạo hoàn cảnh cho đăng sĩ ngõ thuyền quyên? Thủy cúc ơi, ta biết phận của ta rồi, vậy sao lần gặp gỡ đêm nay là mãi mãi cách chia hai ngã đường đời?
Thế tử, thiếp nói làm sao cho thế tử tin lòng tiện thiếp?
Làm sao ta tin? Làm sao ta biết việc gì đã xảy ra trong vòng ba hôm giữa một thuyền quyên với một khách anh hùng? Như bóng dưới hình trên đường dài tăm tăm, chắc trong lòng cũng thầm cảm mến nhau. Trên đường từ kinh đô đến núi Triều Vân, Mạc Tương chỉ là kẻ hộ tống mà thôi.
Nếu thế tử vẫn một lòng một dạ nghi nan,
tốt hơn là nàng nên sớm quay về để có thêm ba ngày đường mà tâm sự hàn huyên.
Thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ đến sáu tháng nhớ mong, cũng xin tưởng đến chút công ba ngày đêm khó nhau. Khi thấy đỉnh Triều Vân thấp thoáng trong mây, thiếp đã mừng muốn khóc. Khi biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm đầu, sẽ tự tay rót hầu thấy tự mấy tuần tra, sẽ nhìn thấy tử cản chén này rồi chén nữa, như uống cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng muốn vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, cách mũi tương hội sau thời gian quá dồi. Lòng tiễn thiếp là như vậy đó, thấy tử rõ hơn ai sao còn nỡ nặng.
Đó là tình cảm của những năm xưa, hay ít ra của sáu tháng trước. Còn bây giờ làm sao mà ta hiểu được?
Sáu tháng trước, bây giờ, hay mãi mãi về sau, vẫn không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải tiếp yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, ơn của chúa công là ơn tái tạo, tình của thế tử là tình hẹn trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với kể kinh, thiếp thề không ra khỏi cửa, chôn quê phòng sẽ mạnh treo trướng rủ. Mặc tình xuân hạ thu đông, lòng đã dựng như cây tùng cây ba, thì có xa gì hoa bay lá rụng, có xa gì mưa nắng lạnh cùng.
Khi nhận thơ mời của bạn cũ, ta đã không men được lòng trần, buông trôi mình trên dòng náo nhiệt, nên ngày nay mới dương dòng quang nghiệt. Sư phụ, con hối hận cũng đã muộn rồi. Lệnh vua là lệnh trời, không ai dám cãi lời, dù chỉ một lần thôi. Tiếc rằng ta đã dìu con,
mất lòng tin cậy của chúa công lại mang tiếng phản thần, thà là chết còn hơn. Có quả gì có nhân, cái nhân của hận thù gieo từ một tối nào, nay ân quang phân minh. Cái ân xưa cứu mạng, nay đến lúc trả rồi, tôi xin chết thế cho người khỏi mang tiếng phụ thân.
Phụ thân, hãy cắt thủ cấp của con sau khi con tự sát để mang xuống hoàng cung. Sau 3 ngày đường sẽ không còn ai nhận ra được nữa. Vĩnh biệt.
Lâm Quân
chủ.
Đông Sơn thiền sư, ta muốn thi pháp quy y.
Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân tị nước?
Thằng Lâm Vũ con của Khanh, nó hiện ở đâu?
Dạ chắc ở dưới sông.
Ta muốn truyền ngôi cho nó. Ngày mai này
tâu thần Lâm Vũ con của hạ thần.
Khanh đừng để ta thất vọng.
Hạ thần không dám làm chúa công thất vọng, nhưng mà thần Lâm Vũ nó đã xem trần ai là cõi tam. Hiện giờ nó sống như gió, như mây, như ánh tà dương, như sương buổi xóm lòng tí thống dông, không còn nặng gánh công hầu. Nó buồn như thông reo, nó vui tà hơ xuôi gào. Nó mãi mãi ở bên cạnh hạ thần, mà mãi mãi như không. Xin chúa công hãy để cho nó được yên, đó là cách chúa công quý trọng cửa thiền, quý trọng ban hiền lê chuối ngày tàn.
Tao phải làm vua mãi hay sao? Ôi, cũng chính vì cái địa vị này mà ta giết con ta. Ta không muốn làm nô lệ cho quyền quý danh vọng nữa. Nếu ngày nào ta còn chiếm trệ trên ngai vàng, thì ngày ấy vợ ta còn khổ và tâm hồn ta còn khổ. Khanh hãy cứu ta.
Biết cõi tục đã lắm điều phiền muôn, thế mà hạ thần không quyết lìa xa đẩy lụy đến thân mình. Chúa công thần Lâm Vũ đã không còn mà không còn thiết đến cõi đời không thiệt tướng. Xin chúa công hãy để nó được nhẹ nhàng như gió như mây.
Đúng là bị sao La Hầu mà.
Thượng tướng nói chi?
Tôi nói năm nay tôi bị sao La Hầu. Tiểu thơ nghĩ coi, 6 tháng trước nguyên bá tôi nói bậy có một lần hả?
Thượng tướng có nói bậy sao?
Thì nói yêu tiểu thơ rồi đổ nợ tùm lum.
À, tôi nhớ rồi.
Thế tử Ngũ Châu phải bị đài lên núi Triều Dân, mới nghe tin người chết, tôi bất nhẫn trong lương tâm, rồi đây tôi sẽ bại liệt thân danh. 6 tháng này nguyên bá tôi ẩn mặt đông cửa ở Tư Dinh, đọc sách cho qua cơn buồn bực, bóng lĩnh truyền trò tiểu thơ đi dạo núi. bởi gây ra vết theo này.
Lòng tôi không thù oán, lại luôn luôn kính phục ngài, cần chi cái nhan sắc trang này, miệng gian tình chung thủy với ngũ châu.
Hãy thấy vết theo kia là tôi đã phát rầu, nhớ tới cái sao là hầu, nhớ nhất là cái đầu sẽ rụng ngày mai.
Thượng tướng sợ chết à?
Không, nhưng chết lặng nhắc cũng khó coi quá.
Vậy ngài hãy xóa vết thẹo cho tôi.
Giá trời có lẽ dễ hơn. Xin chào.
À, mưa to quá.
Thượng tướng, thiếp mời dùng chén rượu cho ấm.
Cảm ơn, tôi đã bỏ rượu 6 tháng nay rồi.
Y Xuyên, đem trà.
Có lẽ thượng tướng bình tĩnh chờ ngày mai.
Vâng.
Để ca ngợi lòng can đảm của thượng tướng, thiếp xin đàn cho thượng tướng nghe trong khi người dùng trà.
Đa tạ tiểu thư.
Lòng sâu tiếng ai theo tiếng tơ, tiếng tiêm buồn ngân theo như ru. Ngài về đâu còn nhìn lại mây trắng bay, mây cách ngang đời ta mây trắng chờ.
Biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng.
Thượng tướng, bản đàn đã dứt rồi.
Bản đàn hay lắm. Không biết tiếng hát của tôi có gây chút xúc động nào cho tiểu thơ không?
Có, tôi xúc động vì tôi biết rằng tôi chỉ đàn cho thượng tướng hát một lần cuối trong đêm nay. Mưa ở bên ngoài còn rơi, tớ đàn
chết cho một đóa hoa hồng. Tiếc là đêm nay không ai chút khi rượu nồng để cho người tráng sĩ nâng bầu, đưa nỗi sầu vàng có khắp tâm khủng ngu dài. Tôi đã trung thành vô lý, tại sao ở triều dân tử tôi lại dâng lời thế tử liếc kim một đường gươm cho qua heo trên cành.
Vậy mà tôi những tưởng Thưởng Tương là người chỉ biết hành động mà không bao giờ hối hận.
Thường là thế, nhưng trong hoàn cảnh này thì khác. Lúc cày mũi gươm quang nghiệt vào một đó qua nón nà xuân sắc là tôi vừa muốn xóa bỏ ghen hờn trong lòng Thế Tử Ngũ Châu. Vừa muốn gạch trong lòng tôi một đường ranh tình cam, nhưng đến nay nguyên ba tôi mới biết mình lầm lẫn. Vì vết thương kia chỉ tô đậm vết thương lòng, tiểu thơ càng hãnh diện với bạn tâm đồng thì Ngũ Châu càng thêm ghen tức. Tại sao người tự tay gây ra thương tích không bị nàng tặng cho một lời nguyện rủa dù giờ.
Thiền sư, Ngũ Cấp Quái mà khanh em lừa dối ta.
Muôn tâu, đó là thủ cấp của thằng Lâm Dù đã hy sinh cho trọn với bản hiền, cho chúa đừng mất con. Cho người cha khỏi xuân đương, các thủ cấp học trò.
Nghĩa là Ngũ Châu nó vẫn sống.
Tâu dân nhưng sống với tấm lòng vui với kệ kinh.
Không lẽ Ngũ Châu con còn sống đây mà còn một tay
con đã gửi lại vườn thủy cốt trong một đêm tâm cuồng trí loạn. Phụ vương ơi, con biết mình kém tài thượng tướng nên thừa lúc đêm mưa toan ám hại cho thỏa mãn sự ghen hờn. Nhưng con đã thảm bại trước đường gươm mi bạc tùy siêu quần, thượng tướng đã tha người chạy trốn chỉ lặng lặng đem gươm treo ở Tư Dinh. Kể từ đó con không còn cách nào luyện tập võ công, nên lòng vẫn lòng vui với kể kinh và muôn đời nhớ ơn người quân tử. Lòng kẻ tiểu nhân càng thêm căm tức trước phong cách của một người võ sĩ kiêu hùng. Vì người đã làm tăng thêm lòng mến phục của khách ni má hồng,
sao mấy tháng trời dưỡng bệnh tôi không hề nghe ai nhắc tới Ngũ Châu. Tôi mới biết là chuyện ngày xưa đã được thượng tướng âm thầm dấu kín. Với anh chốt trong đêm mưa và tanh gom bó lại, thượng tướng có là gì tông tích kẻ tiểu nhân.
Đúng rồi, thượng tướng thà chết chứ không nói ra. Đến hôm nay chính người tiết lộ cho ta biết tư cách của thượng tướng ngang hàng với thầy học của con rồi.
Há thần giảng tả chúa công đã mặc nhiên xá tội khi gây thương tích cho người con yêu quý. Thưa tiểu thơ, ngày nay châu hoàng cửu phố gió xưa về giường cũ, qua đổ thu vàng liễu lại xanh tươi. Một lần nữa nguyên ba tôi nghiêng mình tả lỗi, xin tiểu thơ đừng hờn giận lúc soi gương khi nhớ lại đường gươm ngu muội đã làm cho quen ngô ngọc ngà.
Một cánh tay đứt, một cây đầu rơi, một năm trời học đạo, thê tử đã lạnh lùng cùng danh lợi, trầm tĩnh với tình yêu là hạ thần toại nguyện rồi. Từ đây đến non xa vui cùng mây bay gió thoảng, xin chúa công và thê tử đừng lai vãng, để đỉnh triều dân không vương bụi kinh thành. Xin cao biệt sư phụ.
Còn nguyên bá, xin phép chúa công cho phép thần lui về sằng dạ. Khi biên cương có loạn thần sẽ là dũng sĩ. Nay mưa thuận gió hòa, xin được vui thú điền viên.
Thượng tướng còn phiền tôi sao?
Ngài chúa công ban chỉ tứ hôn cho thế tử và tiểu thơ, nguyên bá tôi xin được hân hạnh chuốc chén rượu mừng. Bây giờ xin tạm biệt.
Hai con nên tiện đưa thượng tướng, vì các con xâm hợp là nhờ đường gươm của người đó. Nguyên bá, xong việc triều đình, ta sẽ là bạn đường cùng khanh ngao du sơn thủy.
Một đêm mưa năm trước, tôi đã nghe tiếng đàn thủy cúc và giọng ca cảm khái của người dũng sĩ. Bây giờ thủy cúc nàng hãy vì ta dạo lên khúc nhạc xưa, để tả tình tri ngộ và tiễn đưa người quân tử.
Dân lòng sầu tiếng ai theo tiếng ta, tiếng tim buồn ngân theo như ru. Ngài về đâu còn nhìn lại mây trắng bay, mây cách ngăn đời ta mây trắng chờ. Mây trôi đi còn nhau cánh xuân, chanh lòng nặng gánh ai thương nhớ. Thương cho qua xót xa phân hẹn ghi qua, đời chúa chát sâu biết sao chơi. Ai biết cho ta chân bước sau lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sau lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thai tiếng lòng.
Nguyên bá tôi xin thăm tạ tình tri ngộ và yên lòng vui thú điền viên. Chúc thế tử và thủy cúc hạnh phúc trăm năm, ngày hôn lễ sẽ vượt đường xa về chuốc chén rượu mừng. Bây giờ xin tạm biệt.